6. Tại sao lại nói không niệm Phật sẽ không nhận được lợi ích nhiếp thủ của Phật quan? Hỏi: Xin hỏi Pháp Sư, trong lòng Di Đà tràn đầy chúng sanh trong mười phương, nhưng mà chỉ có những người tin nhận niệm Phật mới được sự nhiếp thủ của Phật quan, tức tâm quan của Di Đà, mà những người không có tin nhận niệm Phật chỉ nhận được quang minh chiếu diệu của Ngài mà không được sự nhiếp thủ, cho nên không thể tự nhiên vãng sanh. Xin Pháp Sư giảng rõ cái đạo lý bên trong của nó.
Đáp: Vì Phật quang có hai loại. Một là thân quang, quang minh từ trên thân phóng ra. Hai là tâm quang, do đạo giao cảm ứng mà phóng ra. Cho dù tâm quang hay là thân quang, thật ra đều là một thể, đều chiếu khắp mười phương thế giới. Cũng như mặt trời vậy, mặt trời vừa ló dạng, tất cả động thực vật ở trên mặt đất này đều được ánh mặt trời phổ chiếu. Cũng giống như quang minh của Phật A-di-đà phổ chiếu mười phương thế giới, bất cứ chúng sanh nào dù thiện nhân, ác nhân, thậm chí chúng sanh ở cõi địa ngục cũng nhận được sự phổ chiếu của quang minh của Phật A-di-đà. Duy chỉ những người niệm câu danh hiệu Di-đà này mới có thể nhận được ánh quang minh nhiếp thủ, vì câu danh hiệu Di-đà này là bản thể của Phật A-di-đà. Có thể niệm câu danh hiệu Di-đà này thì sẽ nhận được sự nhiếp thủ của tâm quan Phật A-di-đà, cảm ứng với tâm nguyện của Phật A-di-đà. Tâm nguyện của Phật A-di-đà trải rộng và hiển độ trong câu danh hiệu này. Muốn cứu độ những người xưng niệm câu danh hiệu này, bạn xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật thì phù hợp với tâm nguyện của Ngài. Vô hình trung đã nhận được ánh quang minh chiếu diệu nhiếp thủ của Ngài, có được sự cảm thông với tâm của Ngài, đạo giao cảm ứng, cũng giống như đài truyền hình phát ra tần sóng, phát đi mọi ngóc ngách, không có chỗ nào là không có tần sóng. Nhưng nếu bạn không chuyển kênh đến đài truyền hình đó thì sẽ không bắt được tần sóng của đài truyền hình đó được. Cũng như vậy, ánh quang minh của Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương cõi, nhưng nếu chúng ta không xưng danh trì niệm Di-đà thì cũng như ví dụ nêu trên, sẽ không có cảm ứng với tâm quan của Ngài. Chỉ có xưng danh niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật mới là tâm nguyện của Phật A Di Đà. Tâm nguyện của Phật A Di Đà chính là bản thân của Phật A Di Đà, chính là câu danh hiệu này. Danh ngoại vô thể, thể ngoại vô danh, tức là không có danh thì không có thực thể, không có thực thể thì không có danh. Cho nên những người tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà mà xưng niệm danh hiệu Di-đà, tự nhiên sẽ ở trong tâm quan của Ngài mà được vãng sanh. Còn những người không xưng niệm Di-đà thì chẳng có sự lợi ích của ánh quang minh nhiếp thủ.
7. Chánh hạnh, tạp hạnh, đa thiện căn phước đức là nói về việc vãng sanh. Nếu như chúng ta chuyên niệm danh hiệu Di-đà, không cần phải chuyển những phước đó, những phước báo công đức do làm các thiện hạnh, bởi vì câu danh hiệu này chính là chánh nhân của vãng sanh, tức là đa thiện căn phước đức, là nói công đức vãng sanh đầy đủ, thì câu danh hiệu này đều đã đầy đủ cả rồi. Cho dù chúng ta có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, những thứ công đức này đối với việc vãng sanh chẳng có liên quan gì cả. Cho nên những thứ này không phải là tạp hạnh, cũng không phải là chánh hạnh. Ý nói là chánh hạnh và tạp hạnh đều vì sự giảng sanh mà nói, đa thiện căn, thiểu thiện căn cũng vì sự giảng sanh mà nói. Nếu như những thiện hạnh này không phải vì sự giảng sanh, không liên quan đến sự giảng sanh, thì đều không liệt vào chánh hạnh hoặc tạp hạnh. Chúng ta làm nhiều việc thiện hạnh tích đức, nếu dùng những công đức này để hồi hướng giảng sanh thế giới cực lạc, cứ cho rằng những thiện hạnh này sẽ hỗ trợ cho việc giảng sanh, không có nó tôi sẽ không chắc được vãng sanh. Đó mới thực sự gọi là thiểu thiện căn, thiểu phước đức. Không tin sâu vào lời Phật dạy, chuyên niệm Di Đà tất được vãng sanh, cũng chính là tạp hạnh. Bằng ngược lại, tin chắc tất cả thiện hạnh không phải dùng để hỗ trợ cho việc vãng sanh, không dùng công đức thiện hạnh này hồi hướng cho việc vãng sanh, không liên quan gì đến việc vãng sanh, chỉ một lòng niệm Di Đà mới là thành chánh nhân của việc vãng sanh. Nếu như thế thì không gọi là tạp hạnh. Chánh hạnh là một lòng chuyên niệm Di Đà. Như Pháp Sư Tịnh Tông đã giảng, ngồi chuyến xe lửa này trực tiếp đến thủ đô, đây mới là chánh hạnh. Nếu ngồi trên chuyến xe này chỉ dạo một vòng tham quan đây đó, đó không gọi là tạp hạnh. Nếu chuyến xe lửa này là chuyến xe tốc hành chạy suốt đến thủ đô, nhưng bạn không đi xe lửa mà lại đi những con đường nhỏ ở nông thôn, đó chính là tạp hạnh. Khi đó bạn lúc nào cũng phải lo điều chỉnh phương hướng. Nếu không điều chỉnh phương hướng thì bạn sẽ không thể đến thủ đô được. Cho nên chánh hạnh, tạp hạnh, đa thiện căn phước đức, thiểu thiện căn phước đức là dùng để nói đến việc giảng sanh. Lấy giảng sanh mà nói thì chỉ có niệm danh hiệu Di Đà mới là chánh hạnh, mới là đa thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên chúng ta cần phải luôn chấp trì danh hiệu Di Đà. Những thiện hạnh khác nếu như không trộn lẫn vào đây thì đều không phải gọi là chánh hạnh, tạp hạnh, đa thiện căn phước đức, thiểu thiện căn phước đức gì cả.
8. Pháp môn tịnh độ thuần túy. Ta rót vào một ly nước khoáng thì ta được một ly nước khoáng tinh khiết. Nếu như trước khi rót vào ly mà không loại bỏ tạp chất trong nước, vậy thì ta sẽ có một ly nước dẫn đục. Cho nên pháp môn tịnh độ cần phải là một pháp môn tịnh độ thuần túy. Nếu như xen tạp các pháp tu khác thì không phải là một pháp môn thuần túy nữa. Hôm nay chúng ta nói về một pháp môn tịnh độ thuần túy. Tại sao gọi là pháp môn tịnh độ thuần túy? Một là chúng ta y cứ theo tịnh độ Tam Kinh, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên thuyết. Hai là chúng ta y cứ theo sự truyền thừa từ Đại sư Thiện Đạo do Phật A Di Đà hóa thân thị hiện. Đầu đời nhà Đường có một vị cao tăng là Đại sư Thiện Đạo. Pháp môn môn tịnh độ do Ngài giảng thuyết rất là thuần túy, được truyền thừa từ Đại sư Thiện Đạo, có Đại sư Thiếu Khang và Đại sư Pháp Chiếu. Các vị đại sư về sau thì không còn thuần túy nữa. Chúng ta nhìn về lịch sử, kể từ triều đại Nam Bắc Tống cho đến nay, các vị đại đức cao tăng tuy cực lực hoằng dương về pháp môn tịnh độ, thậm chí trước tác rất nhiều sách pháp môn tịnh độ, nhưng tất cả đều không có dẫn dụng đến tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo. Các vị đại đức cao tăng ấy đều đứng trên tông chỉ lập tông của Thiên Thai và Thiền mà giảng giải kinh A-di-đà. Đại sư Ngẫu Ích là dựa theo tông chỉ của Thiên Thai mà giảng kinh A-di-đà. Không có truyền thừa của Đại sư Thiện Đạo thì gọi là xen tạp, không được thuần túy. Là vì những đại đức cao tăng vừa nêu chưa từng tiếp xúc những trước tác của Đại sư Thiện Đạo. Lý do cuối nhà Đường, Phật Pháp bị phát nạn, những tác phẩm tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo cũng bị thất truyền từ đó. Đến thời Đường Vũ Tông diệt Phật năm 841 Tây Lịch và thời kỳ ngũ đại chiến loạn liên miên, vì thế Quán Vô Lượng Thọ Kinh Tứ Thiếp Sớ của Đại sư Thiện Đạo, Giảng Sanh Luận Chú của Đại sư Đàn Loan và An Lạc Tập của Đại sư Đạo Xước, những kinh điển quan trọng kiến lập tông tịnh độ đều biệt tích tại Trung Quốc. Cho đến cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc đã trải qua những triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, tông tịnh độ bị ẩn mất ngót nghìn năm. Pháp môn tịnh độ do đó phải nương nhờ vào các tổ sư bên Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Thiền Tông để hoằng dương. Tông tịnh độ vào những thời kỳ đó do ký gửi ở các tông phái khác nên mất đi tính độc lập vốn có của tông tịnh độ. Nhưng may mắn một điều là tại Nhật Bản không thất truyền. Vào thời kỳ Tùy Đường, Nhật Bản đã cử rất nhiều tăng nhân sang Trung Quốc học tập và thỉnh kinh. Họ đã chép sau tất cả những kinh, luật, luận mang về nước Nhật. Thậm chí những gì Nhật Bản chưa có, họ đều học tập và sao chép mang về như chính trị, văn hóa, nghệ thuật. Văn tự của Nhật là từ chữ Hoa mà diễn biến. Họ tên của họ đều viết bằng chữ Hoa. Hiện tại đáng quý nhất là chúng ta đã được tiếp cận đến hệ tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo. Cho nên hôm nay chúng ta thảo luận đều là pháp mạch của Đại sư Thiện Đạo. Chúng ta cần phải hiểu rằng pháp môn tịnh độ cần phải là thuần túy không xen tạp, tuyệt đối và vĩnh viễn không được để những pháp môn thánh đạo, tự lực, ngang hành của các tông, các phái khác trộn lẫn. Một khi đã trộn lẫn xen tạp thì không còn thuần túy nữa. Tu pháp môn tịnh độ không thuần túy mà muốn giảng sanh thì e rằng khó thành tựu.
Chính ý nghĩa của ức niệm, nhớ niệm. Đại sư Thiện Đạo trong Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa lấy hạnh lập tính, nói rằng nếu tu chánh hạnh và trợ hạnh, chánh hạnh là trì danh niệm Phật, trợ hạnh là: một, chỉ đọc tụng tịnh độ tam kinh; hai, chuyên chú suy ngẫm, quán sát ức niệm sự trang nghiêm của chánh báo và y báo của cõi cực lạc; ba, chuyên lễ lại Đức Phật A Di Đà; bốn, chỉ tán thán cúng dường Phật A Di Đà, thì tâm sẽ thường thân cận với Phật A Di Đà, nhớ niệm không gián đoạn nên gọi là vô gián. Lại trong Định Thiện Nghĩa, đoạn văn trong Thân Duyên có viết: chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, Phật cũng niệm chúng sanh, tam nghiệp của chúng sanh và Phật không buông bỏ nhau, không rời xa nhau, nên gọi là thân duyên. Ức niệm nghĩa là nhớ mãi không quên. Ức là nhớ trì không quên, nhớ rõ không quên, khắc sâu vào nội tâm, ghi nhớ mà không quên mất. Trong Luận Duy Thức nói: thế nào gọi niệm? Đối cảnh đã từng cảm thụ khiến tâm nhớ rõ không quên, đối với người sự vật đã từng nghe thấy giác tri, ghi nhớ không quên, vừa nhớ đến thì hiện ra ngay. Trong Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ Sao 34 thượng nói: nhiếp pháp tại tâm nên gọi là ức niệm, tức nhớ niệm. Trong Luận Duy Thức nói: niệm thuộc biệt cảnh, duyên theo các cảnh khác mà sanh. Luận Câu Xá nói: niệm thuộc đại địa pháp. Những sự vật ở hiện tại đây ban đầu nghe thấy gọi là niệm, có thể làm cái nhân không quên ở thời sau này, không gọi là chỉ niệm cái cảnh của quá khứ.
10. Nói về trợ hạnh.
Hỏi: tôi nghe sư phụ giảng khuyên mọi người chấp trì danh hiệu, nhưng trước đây tôi đã xem qua các khai thị của chư vị đại đức bên Tịnh Tông, cũng là khuyên mọi người tin câu Phật hiệu này: niệm Phật là chánh hạnh, những thứ khác là trợ hạnh, hình như không có gì phân biệt lắm.
Đáp: theo giải thích thông thường, họ cứ nghĩ niệm Phật là chánh hạnh, chánh hạnh không đủ, cần có trợ hạnh để trợ giúp chánh hạnh, như bố thí, phóng sanh, in kinh, cần phải chánh trợ song tu mới có thể giảng sanh, giống như chim có hai cánh, xe có hai bánh. Loại giải thích này sai lầm rất lớn. Họ đều không hiểu rằng chính cái danh hiệu mới là đa thiện căn phước đức, mà lại thường cho rằng ngoài danh hiệu ra còn có những thiện căn phước đức khác, như lục độ vạn hạnh, như hành thiện tích đức, bố thí, phóng sanh, in kinh. Cái này là trợ, hỗ trợ chúng ta niệm Phật. Chỉ niệm Phật không vẫn không đủ. Tại sao vậy? Họ nghĩ rằng nếu không có những thiện căn phước đức này, e rằng đến lúc lâm chung sẽ có chướng ngại, hôn mê bệnh khổ, cho nên phải làm một số việc thiện để cho chúng ta lúc lâm chung không hôn mê, không có bệnh khổ, không có tai nạn, như thế mới có thể chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo mà giảng sanh. Tất cả những quan niệm vừa nêu đều hoàn toàn sai lầm cả. Một bước sai lầm thì mỗi bước mỗi sai. Lời dạy của Đại sư Thiện Đạo không phải giảng nói như vậy, mà chủ yếu nói rằng không cần thêm trợ hạnh, chỉ cần chuyên niệm câu danh hiệu này. Tư lương công đức của sự giảng sanh đều gồm đủ trong đó. Bản thân câu Nam Mô A Di Đà Phật là vạn đức hồng danh, không cần chúng ta tu thêm các trợ hạnh khác để trợ giúp sự cứu độ của Phật A Di Đà. Cho nên hoàn toàn khác nhau. Giải thích cho chính xác thì phải dựa theo Đại sư Thiện Đạo làm chuẩn. Đại sư Thiện Đạo trong Pháp Sự Tán có giải thích đoạn kinh văn này như sau: cực lạc vô vi niết bàn giới, tùy duyên tạp thiện khủng nan sanh, cố sử Như Lai tuyển yếu pháp, giáo niệm Di Đà chuyên phúc chuyên. Cực lạc là cảnh giới niết bàn, tùy duyên tạp tu khó được sanh, Đức Phật truyền trao pháp thù thắng, dạy niệm Di Đà chuyên càng chuyên. Đây chính là giải thích đoạn kinh văn trong kinh A Di Đà. Những việc nên làm chúng ta vẫn cần phải làm, những việc không nên làm chúng ta vẫn phải không được làm. Những việc nên làm ở thế gian này vẫn có ít nhiều phước báo, những việc không nên làm nếu làm vẫn phải chịu báo ứng. Bởi vì khi dục thể còn tồn tại thì sẽ có báo ứng. Ngoại trừ đã vãng sanh, không còn sự tiếp nối của nhục thể. Nhục thể tồn tại ở thế gian này, tất cả đều có nhân quả. Không ăn cơm sẽ chịu sự khổ sở của cơn đói, không mặc áo quần sẽ chịu sự khổ sở của cơn giá lạnh. Chửi người khác tức nhận lãnh cái quả báo bị người chửi lại. Trộm cắp đồ đạc của người khác, sau này sự nghiệp sẽ không thuận lợi, thậm chí họa lây đến con cháu. Hành thiện tích đức cũng như vậy. Tất nhiên niệm Phật cũng đều có phước đức và cũng có thể tiêu tai miễn nạn. Nhưng nếu như bản thân đã làm việc ác, tất nhiên vẫn sẽ bị quả báo. Nếu như giết người, nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị. Thiếu thuế không nộp vẫn phải bị chế tài. Nhục thể còn đó thì sẽ có cái nhân quả này. Ngoại trừ không còn nhục thể được vãng sanh thế giới Cực Lạc, thế thì không còn liên quan gì nữa. Đại sư Đàm Loan nói: vô hậu tâm, vô gián tâm. Anh ấy đã vãng sanh rồi, không còn tiếp nối của sanh mạng và ý niệm của thiện ác, cho nên cũng không có những thứ quả báo đó. Pháp sư Tịnh Tông bổ sung: nếu như lấy giới thiện, giữ giới hành thiện làm trợ hạnh, thế thì thứ nhất đã đi ngược lại thệ nguyện của Phật A Di Đà. Bởi vì lời thệ nguyện của Phật A Di Đà chỉ nói: chí tâm tín nhạo, muốn sanh nước ta nải chí thập niệm, cũng không nói tới những hạnh lành khác. Đây là điều rất hiển nhiên. Thứ hai là mâu thuẫn với tông chỉ của ba bộ kinh Tịnh Độ, ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ giảng: đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận. Ai gặp được bộ kinh này, niệm Phật tùy theo ý nguyện mà vãng sanh. Khi kinh đạo diệt tận, kể cả ba chữ giới, định, huệ đều không thể nghe được, làm gì có người truyền năm giới cho bạn. Thời đó hoàn toàn là những chúng sanh thuần ác bất thiện, họ niệm Phật được vãng sanh. Nếu như nói ngoài chánh hạnh còn cần phải thêm trợ hạnh, giống như hai cánh của chim thiếu mất một cánh không còn bay được, thế thì những người như vậy làm sao có thể vãng sanh được chứ? Nhưng mà trong kinh nói họ tùy theo ý nguyện mà vãng sanh. Còn trong quán kinh nói: một người phạm thập ác, phạm ngũ nghịch, phá giới, suốt đời chưa từng làm qua một chuyện tốt nào cả, không việc ác gì mà họ không làm, thuần ác bất thiện. Những loại người ác như vậy khi lâm chung chỉ niệm 10 câu Phật hiệu thì vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc. Bạn nói xem, họ có trợ hạnh gì không? Không có trợ hạnh gì cả. Họ chỉ có đọc nhất một câu có 6 chữ Di Đà này mà vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc. Nếu là một vị tu hành chân chánh, một người thiện niệm Phật vãng sanh, có lẽ chúng ta sẽ nhìn không ra. Ôi bạn xem, họ có những thứ khác nữa đấy. Họ có thể do được những trợ hạnh đó. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, tất sẽ bị chướng ngại ngay. Trong quán kinh Hạ Bối Tam Phẩm, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chọn ra 3 loại chúng sanh điển hình này. 6 phẩm ở phần trước tuy là niệm Phật, vẫn còn những thiện hạnh khác. Mọi người có lẽ vẫn cho rằng, bạn xem, vãng sanh cần có trợ hạnh. Nhưng lúc đến tam phẩm ở phía dưới, họ có những gì nào? Thiện hạnh của thế gian, thiện hạnh của Phật Pháp, tất cả đều không có. Họ chỉ đơn độc mà niệm Phật, rũ bỏ tất những thiện hạnh của thế gian, của Phật Pháp, hiển thị ra niệm Phật, không thêm trợ hạnh, chỉ niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là chứng cứ rõ ràng nhất trong kinh văn. Cho nên nếu giải thích rằng niệm Phật và thiện hạnh giữ giới thiếu một cũng không được, giống như chim có hai cánh, xe có hai bánh vậy. Giải thích như thế này là không chính xác, không phù hợp với kinh điển. Pháp sư Huệ Tịnh nói: đương nhiên là chúng ta phải hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, cung kính Tam Bảo, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là những điều nên làm, nhưng chúng ta không được xem nó là công cụ hỗ trợ cho sự cứu độ của Di Đà. Không lấy hành thiện tích đức là trợ hành để hỗ trợ cho việc giảng sanh. Có người lấy trợ hành hỗ trợ cho chánh hạnh. Chúng ta không có bàn về trợ hạnh. Chúng ta nói trợ hạnh cũng không phải hỗ trợ, mà là dùng để dẫn nhập, để hiểu rõ, tin tưởng công năng của câu Phật hiệu này. Trước khi vẫn chưa hiểu rõ thì cần phải làm một số trợ hạnh, cần phải đọc tụng ba bộ kinh Tịnh Độ để hiểu rõ hơn sự từ bi vĩ đại của Phật A-di-đà, tưởng tượng sự thanh tịnh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, mới có thể phát lòng hân nguyện, nguyện sanh thế giới Cực Lạc. Nếu như đều đã hiểu rõ cả rồi thì có thể buông bỏ những trợ hạnh này được rồi. Tụng kinh, kinh điển không phải muốn chúng ta tụng đâu. Tụng kinh đương nhiên là có công đức, cũng có thể đạt đến cảnh giới an định. Nhưng mục đích chủ yếu của kinh không phải ở đây, mà là chỉ dạy chúng ta con đường này phải đi như thế nào. Một khi chúng ta đã biết được con đường này rồi thì cứ trực tiếp chỉnh lý hành trang lên đường, không cần phải nấn ná dừng lại chỗ cũ, có phải thế không? Ba bộ kinh Tịnh Độ giảng nói về cái gì? Nói hai chuyện, một là mục tiêu, hai là phương pháp. Như trong kinh A-di-đà đã bắt đầu là câu: từ đây đến Tây Phương phải qua 10 vạn ức Phật độ, có một thế giới tên là Cực Lạc. Đây là chỗ chúng ta đã phát nguyện sanh về, là mục tiêu, phải không? Thế thì làm thế nào giảng sanh đây? Thiểu thiện căn phước đức không được, phải đa thiện căn phước đức. Vậy đa thiện căn phước đức ở đâu? Chính là ngay nơi chấp trì danh hiệu. Thế nên chấp trì danh hiệu chính là phương pháp giảng sanh. Mục tiêu và phương pháp rất rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng, phương pháp rõ ràng. Tóm lại, chỉ một câu danh hiệu Di Đà là chánh hạnh, vậy thì các thứ khác thì sao? Tùy bổn phận của mỗi người, tùy phận, tùy duyên, tùy sức mà làm.